Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Procrastination Cure của Damon Zaharias là một cuốn sách tự lực tập trung vào thói quen trì hoãn, một vấn đề rất phổ biến nhưng thường bị hiểu sai thành lười biếng đơn thuần. Cuốn sách không đi theo kiểu truyền cảm hứng chung chung mà giải thích vì sao con người trì hoãn từ nỗi sợ, sự quá tải, chủ nghĩa hoàn hảo cho đến xu hướng tìm kiếm sự dễ chịu trước mắt. Từ nền tảng đó, tác giả đưa ra 21 chiến thuật cụ thể để giúp người đọc hành động nhanh hơn, quản lý thời gian hiệu quả hơn và giảm phụ thuộc vào động lực nhất thời. Điểm đáng chú ý của sách là nó xem trì hoãn như một mô thức hành vi có thể thay đổi bằng hệ thống, thói quen và cách ra quyết định thay vì chỉ bằng ý chí. Nhờ vậy, cuốn sách hướng đến cả người đi làm lẫn sinh viên đang muốn cải thiện năng suất theo cách thực tế và dễ áp dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trì hoãn không phải chỉ là lười biếng mà là một phản ứng tâm lý có nguyên nhân rõ ràng. Một trong những điểm cốt lõi của sách là tác giả tách trì hoãn ra khỏi cách nhìn đơn giản rằng ai trì hoãn thì chắc chắn lười. Theo Zaharias, trì hoãn thường xuất phát từ nhiều yếu tố tâm lý cùng lúc như sợ thất bại, sợ bị đánh giá, cảm giác công việc quá lớn hoặc mong muốn tìm ngay một việc dễ chịu hơn để làm. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ việc tự trách sang việc nhận diện, cơ chế, tạo ra hành vi. Khi người đọc hiểu mình đang né tránh vì lý do gì, họ mới có thể chọn đúng biện pháp can thiệp. Vì thế, cuốn sách không dừng ở việc khuyên hãy cố gắng hơn, mà giải thích vì sao cố gắng đơn thuần thường thất bại nếu gốc rễ tâm lý chưa được xử lý. Đây là nền tảng cho toàn bộ các chiến thuật còn lại trong sách. Thứ hai, 21 chiến thuật được thiết kế để biến hành động thành thói quen thay vì phụ thuộc vào cảm hứng. Cuốn sách nổi bật ở tính thực hành vì nó không chỉ nêu vấn đề mà cung cấp 21 chiến thuật để phá vòng lặp trì hoãn. Những chiến thuật này hướng người đọc đến việc làm cho hành động trở nên tự động hơn, chẳng hạn bằng cách giảm ma sát khi bắt đầu, chia nhỏ nhiệm vụ, thiết kế môi trường làm việc phù hợp và ra quyết định nhanh hơn. Tư duy phía sau các chiến thuật này là rất rõ ràng. Con người thường không thất bại vì thiếu biết cần làm gì, mà vì bước khởi động quá khó và quá nhiều lựa chọn, gây tê liệt. Khi cấu trúc ngày làm việc được sắp xếp hợp lý hơn, người đọc ít phải dựa vào động lực thất thường. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó biến một vấn đề mơ hồ thành các hành động cụ thể, có thể lặp lại hàng ngày. Nhờ vậy, sách phù hợp với người muốn áp dụng ngay thay vì chỉ đọc để lấy tinh thần ngắn hạn. Thứ ba, tác giả nhấn mạnh cái giá thật sự của trì hoãn. Từ tài chính đến tinh thần và quan hệ cá nhân, một phần quan trọng khác của sách là làm rõ hậu quả của trì hoãn, vì nhiều người chỉ xem đó là một thói quen xấu nhỏ. Zaharias cho thấy trì hoãn có thể dẫn đến phí trễ hạn, bỏ lỡ thời hạn công việc, mất cơ hội nghề nghiệp hoặc gây phiền toái trong đời sống cá nhân. Nhưng tác hại không chỉ nằm ở kết quả bên ngoài, nó còn tích lũy thành cảm giác tội lỗi, lo âu, tự nghi ngờ và giảm tự tin. Khi tình trạng này kéo dài, người ta dễ mất niềm tin vào khả năng kiểm soát cuộc sống của mình. Việc nhấn mạnh cái giá của trì hoãn có ý nghĩa chiến lược vì nó tạo động lực thay đổi dựa trên thực tế chứ không dựa trên áp lực đạo đức chung chung. Người đọc được nhắc rằng trì hoãn không vô hại, nó âm thầm bào mòn thời gian, năng lượng và uy tín cá nhân. Đây là một lý do khiến cuốn sách có sức thuyết phục cao hơn nhiều sách chỉ tập trung vào mẹo làm việc nhanh. Thứ tư, hệ thống và thói quen được đặt cao hơn ý chí. Vì động lực không đủ ổn định để chống trì hoãn, thông điệp xuyên suốt của sách là muốn hết trì hoãn thì không thể chỉ trông vào ý chí nhất thời. Zaharias cho rằng động lực lên xuống rất thất thường, còn hệ thống tốt sẽ giúp hành động diễn ra đều đặn ngay cả khi người ta không hứng thú. Vì vậy, cuốn sách khuyến khích người đọc xây dựng các điều kiện, hỗ trợ việc bắt đầu công việc nhanh hơn, giảm số bước, quyết định không cần thiết và tạo thói quen làm trước khi do dự quá lâu. Cách lập luận này hợp với thực tế tâm lý học hành vi vì con người thường hành động theo quán tính hơn là theo những quyết tâm rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Điểm đáng giá là sách không hứa hẹn thay đổi tức thì mà hướng đến thay đổi bền vững bằng thiết kế thói quen. Điều đó khiến nội dung có tính ứng dụng cao cho cả công việc trí óc lẫn các nhiệm vụ đời thường vốn hay bị trì hoãn. Cuối cùng, khái niệm trì hoãn chủ động được dùng để phân biệt trì hoãn có chủ đích với trì hoãn gây hại. Một điểm khá đặc biệt trong sách là tác giả không coi mọi hình thức trì hoãn đều giống nhau. Ông đưa ra khái niệm trì hoãn chủ động, tức là có thể tạm hoãn một việc để ưu tiên việc khác quan trọng hơn, trong khi vẫn giữ được kiểm soát và hiệu suất. Khác với trì hoãn thụ động, nơi thời gian bị tiêu tán vào né tránh và sao nhãng, trì hoãn chủ động là một lựa chọn có ý thức dựa trên ưu tiên. Cách phân biệt này làm cho cuốn sách tinh tế hơn nhiều sách chống trì hoãn kiểu cực đoan, vốn xem mọi sự chậm lại đều xấu. Tuy vậy, sách cũng không cổ vũ việc trì hoãn tùy tiện, mà nhấn mạnh sự kỷ luật và mục đích rõ ràng. Nhờ đó, người đọc có thêm một khung tư duy linh hoạt để đánh giá khi nào nên làm ngay, khi nào có thể trì hoãn có chiến lược. Đây là điểm cho thấy sách không chỉ dạy chống trì hoãn, mà còn dạy cách sử dụng thời gian một cách thông minh hơn. Kết luận: The Procrastination Cure phù hợp với những ai thường xuyên trì hoãn công việc, đặc biệt là sinh viên, người đi làm, người làm việc tự do, hoặc bất kỳ ai cảm thấy mình bị mắc kẹt trong vòng lặp biết, việc cần làm, nhưng vẫn không bắt đầu. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không dùng giọng điệu lên lớp, mà phân tích trì hoãn như một thói quen có nguyên nhân, có chi phí và có thể thay đổi bằng công cụ cụ thể. Người đọc sẽ nhận được hai lợi ích song song. Một là hiểu rõ cơ chế tâm lý khiến mình chần chừ, hai là có bộ chiến thuật thực dụng để hành động nhanh hơn trong đời sống hàng ngày. So với nhiều sách năng suất khác, thường thiên về khích lệ hoặc lịch trình cứng nhắc, cuốn này nổi bật ở tính trực tiếp, ngắn gọn và dễ áp dụng. Nó đặc biệt hữu ích cho người cần giải pháp thực tế hơn là lý thuyết rộng và cho những ai muốn xây dựng thói quen làm việc ổn định thay vì chỉ chờ cảm hứng xuất hiện. Nếu bạn muốn ủng hộ Damon Zaharias, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!